Ủa, tụi mình không nói tiếng người. Tôi nhận ra nó không hề mấy môi. Tôi đọc được những ý nghĩ trong Điền. Ở đó đang có bão tơi bời, gió quất điên cuồng vào trái tim nhỏ chi chít vết đau. Thằng Điền nổi loạn. Dấu hiệu bắt đầu từ một bữa trong xóm đê. Tình cờ ngó đôi chó nhảy nhau. Các chị đang phơi lúa kêu ó ré lên. Tôi rủ Điền giả đò nhắm mắt. Thằng Điền phì cười. Nó kêu lớn, hai, coi nè. Rồi cầm đoạn cây xông đến quất đôi chó tới tấp. Hai con chó kêu la thống thiết, hoảng loạn, xà quần trong đám bụi đất. Đau đớn cùng cực, chúng rút vào chân đống rơm, nhưng không chịu rời nhau. Con đực phục đầu sát đất, rên rỉ, nước giải chảy ròng, không chạy hả? Bốp, không chạy nè, bốp. Thằng Điền gào lên, cây trúc dập nát. Tôi giữ tay Điền lại bảo, ác chứ tụi nói chi vậy cưng. Thấy nước mắt bê bết trên mặt em tôi. Ngay từ lúc ấy, tôi đã muốn chạy về và nói với cha. Thằng Điền bị sao rồi cha ơi? Tôi sợ, hoảng loạn khi phải chứng kiến một mình. Thằng Điền biết là tôi đã nhìn thấy cái gì đó. Nó chua chát, cúi đầu. Điền chối bỏ niềm vui được trở thành một người đàn ông thực thụ. Nó tự kìm hãm bản năng trỗi dậy mạnh mẽ ở tuổi dậy thì bằng tất cả sự miệt thị, giận dữ, căm thù. Nó phản kháng bằng cách trút sạch những gì cha tôi có, cha tôi làm, dãy dụa đến rã rời. Nhiều bữa nó dầm mình dưới ao đến khi người tái nhợt. Nó chạy như điên trong đêm, trên những bờ ruộng bớt cỏ, đến khi mỏi nhừ gục xuống, rồi nằm xoải trên đồng, tả tơi. Điền 16 tuổi, nó có thể mãn nguyện nằm bên tôi, giái tay để mặc tôi mân mê. Điền đã lạnh ngắt, nó dửng dưng nhìn những đứa con gái làm cỏ lúa, quần sắn cao, đùi non mởn. Đôi lúc, bắt gặp những đôi người quấn nhau giữa các chòi ruộng hay lùm cây. Nó khinh khỉnh cười khào, nó điềm nhiên nói cái giọng hơi run rẩy nhưng rất mỏng và dịu dàng. Hai, thôi đi, em đâu có sao. Buồn làm chi? Tôi cười, nói ờ. Nhưng muốn nghĩ buồn cũng không đơn giản. Phải rất lâu tôi mới nhìn Điền một cách bình thường. Tôi cố quên chuyện của nó. Tưởng tượng bây giờ nó mới 9-10 tuổi gì đó. Cái hồi hai đứa như cây kiển còi, thẳng đột như nhau, thằng Điền hay bắt chước, đái ngồi. Và tôi chợt nghĩ, sự bất thường của Điền chẳng qua nằm trong chuỗi rất dài của sự trừng phạt. Điều đó lý giải cho việc thiên nhiên ngày càng trở nên hung dữ hơn, khắc nghiệt hơn. Bằng những sấm chớp, gầm gừ, dường như trời đất đã nín nhịn nhiều, cuồng nổ bắt đầu rồi đây. Có lần tôi lấy cao su gói lại mớ bùn chiếu, nhìn mưa thè cái lưỡi ướt dảo nhất vào lều, khoái trái nếm từng tấc đất. Tôi tự hỏi không biết chỗ khác, chỗ không có chúng tôi, có mưa nhiều như vậy không? Ý nghĩ đó xuất hiện triền miên trong đầu tôi, rằng trời chỉ trút mưa, trút nắng ở nơi chúng tôi dừng chân qua. Nỗi bẻ bàng của những người đàn bà bị cha tôi bỏ rơi, và cộng thêm niềm đau vỡ của những người quay quanh họ, đã thấu qua những tầng mây. Chị em tôi học cách yêu thương lành vực, hy vọng sẽ không bị đau như yêu thương một con người nào đó. Nhưng nhiều khi nhìn thằng Điền giỏng tay có mấy con vịt nói cái gì, tôi giật mình. Nuốt một họng đắng, tự hỏi, đã đến nỗi này sao? Đến nỗi chơi vơi người thấy buồn nên chuyển qua chơi cùng vịt. Đêm nào cũng vậy, cũng rón rén từ tốn. Hai chị em thắp một ngọn đèn giữa chuồng, để lúc bọn tôi ra, chúng nhìn biết không phải người lạ, không sao động. Vừa nhỏ nhẹ lấy trứng, tôi vừa hát một bài hát bâng quơ, đôi chỗ vì hạ giọng thấp mà hụt hơi. Bầy vịt nhạy cảm khủng khiếp. Sau này tôi cố sửa lại những chỗ hụt hơi ấy, chúng rận ra ngay và nhìn tôi với vẻ ngờ vực. Ủa, phải con người hôm trước không ta? Một con vịt đuôi khịt mũi cười. Nó chứ ai, giọng có khác nhưng rõ ràng là tiếng trái tim nó. Quen lắm, chập chờn, thúc thích, đong đưa như sắp rụng. Có nổ hôm đó cha nội? Sao không, mấy người thử đuôi đi rồi biết. Bất giác tôi nhắm mắt để nghe lại tiếng tim mình. Gió chứng trở ngọn trên những cánh đồng ủ ê tinh buồn. chúng tôi nghe được một cụm từ lạ, vịt cúm gia cầm. Những người nuôi vịt chạy đồng cười khào, chà, mấy con vịt chết gió, mấy ông nhà nước nói cho quá. Hôm chính quyền thông báo tiêu hủy tất cả các bầy đàn, họ sững vững kêu lên, trời trời, bộ hết chuyện giỡn sao mấy cha? Chẳng ai giỡn cả, người ta dồn tất cả vịt trên cánh đồng lại và đào hố chôn. Đám nuôi vịt chạy đồng tụm lại ở một chỗ, cúi mặt vào lưng nhau, họ xót của tiếc tiền, họ cảm nhận được sự kiệt quệ đói nghèo đang vây bủa. Lần rủi ro này, của cái nghề lắm rủi ro, thật khốc liệt. Cha tôi ngồi xiên biệt ở một bờ đất và đốt thuốc ngó trời, điệu bộ hơi dửng dưng. Với nỗi đau sâu hoắm sẵn trong lòng, thì những biến cố khác chẳng qua như một vết xước nhỏ ngoài da, nhằm nhò gì. Hình ảnh đó, nét mặt đó làm cho tôi tuyệt vọng. Mà lúc đó tôi đang chết điếng, sao tôi lại nhìn về phía cha? Vì tôi muốn cầu cứu, như những đứa trẻ con gặp chuyện giật mình hay buộc miệng gọi má ơi hoặc cha ơi. Vì tôi thấy mình không thể chịu đựng được tiếng gào khóc thê thiết của những con vịt bị vùi sâu dưới lòng đất. Mất nửa ngày những cái hố mới được lấp đất dày. Xuyên qua những lớp đất bầy nhầy, tôi nghe vịt của tôi vẫn còn thom thóp. Chúng đau đớn vì những cái cổ gãy, rồi quặt quẹo, chúng hỏi nhau, vì sao tụi người ta lại ác? Rồi thinh lặng, trong cái im ắng nó rợn người, tôi nhận ra tiếng của con vịt mù, có lẽ vì không sợ tối nên sự sống kéo dài. Rồi ánh sáng nhập nhoạng cuối ngày loang lổ đổ xuống, tôi và Điền khóc hức, cảm nhận được cái thở hước ngắn dần của con vịt sau cùng. Và lính bạc, và tan hết, chỉ còn gió cười từng tràn dài. Tôi tiếc thôi là tiếc sinh linh nhỏ bé đã thấu được tim mình. Sáng sau người ta tìm được một người chăn vịt nằm sát mé hố, mắt trong ngó trời không chớp, miệng sủi ra thứ bọt trong vắt như bọt cua nhưng hôi nồng nặc. Chai thuốc trừ sâu lăn lóc cạnh đó đã cạn tới giọt cuối cùng. Sống thì khó, chứ chết sao mà dễ. Tôi đứng nhìn tiếc rẻ, ủa cái người nằm sóng xoài kia sao không phải là chúng tôi? Sự báo ứng dường như đang ở rất gần. Sự báo ứng đang tới, nỗi đau đớn tận cùng cũng chỉ còn cách một vài ngã ba sông. Và câu chuyện ngày mai có thể làm bạn run rẩy, thương một phận đàn bà, thương một phận đàn ông. Có hai người ra đi. Tôi bắt đầu hối hận vì đã cứu chị và mang chị đi cùng. Có cảm giác chúng tôi nắm tay kéo chị lên khỏi một vũng lầy, để đẩy chị vào một vũng khác cũng sâu. Chị xuất hiện không đúng lúc. Cha tôi có dấu hiệu mệt mỏi. Đàn bà với cha càng trải nghiệm càng chán chường, càng gieo rắc càng đau. Vết thương cũ mở miệng toan hoác, không da thịt nào có thể lấp đầy.